Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 23 tháng 9 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Hàn Quốc thông báo hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Vaccine tự chế của Việt Nam chưa thể ra mắt vì thiếu dữ liệu về tính hữu hiệu. Taliban công bố đại sứ tại Liên Hiệp Quốc đề nghị được phát biểu với lãnh đạo thế giới. Và Tổng thống Mỹ Biden thúc ép các nước giàu chia sẻ vaccine. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hàn Quốc thông báo hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Thông tin này được Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam VGP News thông báo hôm 22 tháng 9 trên trang Facebook. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết nước này sẽ cung cấp cho Việt Nam ít nhất 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong tháng 10 tới, VGP News viết. Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam cho biết thêm rằng đây sẽ là số vaccine đầu tiên mà Hàn Quốc viện trợ cho nước ngoài, bên cạnh sự hỗ trợ tài chính của nước này đối với cơ chế cung cấp vaccine cho các nước đang phát triển COVAX. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 22 tháng 9 cũng thông báo tin này vài giờ sau khi Tổng thống Moon Jae-in gặp Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York theo Reuters. Hãng tin này đưa thêm rằng Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kang Do-tae từ chối tiết lộ loại vaccine sẽ tặng cho Việt Nam khi được hỏi trong một cuộc họp báo hôm 22 tháng 9. Theo tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong cuộc gặp với ông Moon, Chủ tịch Phúc cảm ơn Hàn Quốc đã hỗ trợ vaccine kịp thời cho Việt Nam, cũng như bày tỏ mong muốn các cơ quan liên quan của hai chính phủ phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ công dân hai nước có cuộc sống an toàn ổn định tại mỗi nước trong thời kỳ dịch bệnh hiện nay. Trong khi đó, theo văn bản bài phát biểu của ông Moon, nguyên thủ Hàn Quốc nói với ông Phúc trong cuộc gặp rằng chúng ta đã cùng hợp tác hiệu quả trong công tác đối phó với COVID-19. Việt Nam, nơi đóng vai trò là trung tâm sản xuất chính của nhiều công ty Hàn Quốc, trong đó có Samsung Electronics, mới chỉ tiêm phòng đầy đủ cho khoảng 7% trong tổng số 98 triệu dân, một trong những tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất châu Á, theo Reuters. Hãng tin này đưa rằng Hàn Quốc, quốc gia ban đầu cũng phải vật lộn để có được nguồn cung cấp vaccine, đã tăng cường chiến dịch tiêm chủng trong những tháng gần đây. Nước này đã tiêm ít nhất một liều cho khoảng 82,8% dân số trưởng thành và 50,2% đã được tiêm chủng đầy đủ. Italy tài trợ thêm vaccine cho Việt Nam. Đại sứ quán Italy ở Hà Nội hôm 22 tháng 9 cho biết tiếp tục tài trợ cho Việt Nam lô vaccine thứ hai gồm 796.000 liều vaccine AstraZeneca. Cơ quan ngoại giao này viết trên trang Facebook rằng số vaccine này sẽ được giao trong vài tuần tới thông qua cơ chế COVAX và rằng hai quốc gia chúng ta ngày càng sát cánh bên nhau trong cuộc chiến chống đại dịch. Trong một thông báo riêng rẽ, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 22 tháng 9 cho biết rằng quyết định viện trợ bổ sung của Italy nâng tổng số vaccine mà Italy viện trợ cho Việt Nam lên 1,6 triệu liều, đưa Việt Nam trở thành một trong những đối tác ưu tiên nhận vaccine lớn nhất của Italy trên toàn cầu. Bộ này cho biết trên trang web rằng Italy cũng là một trong những thành viên Liên hiệp châu Âu hỗ trợ lớn nhất cho Việt Nam qua cơ chế COVAX. Đây là sự giúp đỡ quý báu và kịp thời, thể hiện tinh thần đoàn kết của chính phủ và nhân dân Italy đối với Việt Nam trong giai đoạn khó khăn và là minh chứng sống động của quan hệ hữu nghị và lâu dài và đối tác chiến lược Việt Nam-Italy được thiết lập vào tháng 1 năm 2013, Bộ Ngoại giao Việt Nam viết trên trang web. Bộ này nói rằng kết quả trên có được là nhờ quá trình vận động tích cực ở các cấp, đặc biệt là cấp cao, trong đó có việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư cho Thủ tướng Italy Mario Draghi. Trước đó, Đại sứ quán Italy hôm 14 tháng 9 thông báo trao cho Việt Nam 812.060 liều vaccine AstraZeneca từ chính phủ Italy thông qua cơ chế COVAX. Một thông cáo đăng tải về việc hỗ trợ này trích lời ông Antonio Alessandro, đại sứ Italy tại Việt Nam, nói rằng Italy sát cánh cùng chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống lại COVID-19, đồng thời cho biết thêm rằng Italy cam kết tài trợ 15 triệu liều vaccine cho các nước có thu nhập thấp và trung bình, bắt đầu từ những nước có nhu cầu cao nhất, trong đó có Việt Nam.
Dự tính ra mắt vaccine COVID-19 tự chế của Việt Nam trong tháng này đã trở nên mong manh sau khi Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia Việt Nam tuyên bố chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ của vaccine Nanocovax và yêu cầu công ty Nanogen là đơn vị nghiên cứu phát triển vaccine Nanocovax bổ sung các báo cáo và tiếp tục các cuộc thử nghiệm. Sau cuộc họp khẩn cấp đánh giá kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ứng viên vaccine Nanocovax với kết quả nghiên cứu tính cho đến ngày 2 tháng 9, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia kết luận Nanocovax đạt yêu cầu về tính an toàn trong ngắn hạn, có tính sinh miễn dịch, nhưng vẫn chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ dựa trên số lượng trường hợp mắc COVID-19 trong nghiên cứu. Hiệu quả bảo vệ là kết quả quan trọng nhất về chất lượng của một loại vaccine. Trang thông tin của Bộ Y tế dẫn kết luận của Hội đồng Đạo đức nói, cần tiếp tục thực hiện đánh giá về hiệu lực bảo vệ trong đề cương được phê duyệt. Kể từ khi làn sóng dịch thứ tư bùng phát, chính phủ Việt Nam đã đẩy mạnh tiến trình phát triển và đưa vaccine tự chế ra thị trường để bù lấp vào khoảng thiếu hụt vaccine COVID-19 do tình trạng khan hiếm trên toàn cầu. Hồi tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đích thân họp với các doanh nghiệp tham gia chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng chống COVID-19 để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Ông khẳng định rằng chính phủ nói là làm, chứ không phải nói xong để đấy, và yêu cầu các đơn vị phải bàn và làm bằng được việc sản xuất vaccine trong nước. Trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam dẫn lời ông Phạm Minh Chính nói trong buổi họp này rằng, nếu mọi việc suôn sẻ, thì trong tháng 9 này, chúng ta có thể có vaccine sản xuất trong nước. Trong số các ứng viên vaccine COVID-19 do Việt Nam phát triển, Nanocovax là ứng viên có tiềm năng được cấp phép sớm nhất. Vaccine này do công ty Nanogen nghiên cứu, phát triển và phối hợp với Học viện Quân y và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thử nghiệm. Nanocovax được sản xuất dựa trên công nghệ tái tổ hợp, sử dụng những mảnh kháng nguyên vô hại thích hợp nhất của nCoV để kích thích tạo đáp ứng miễn dịch. Vaccine được tiêm hai liều cách nhau 28 ngày. Bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 1 vào tháng 12 năm 2020, Nanocovax hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ 3. Cho đến nay, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành 2 liều tiêm cho 13.000 người thử nghiệm giai đoạn này và đang trong quá trình theo dõi, đánh giá vaccine để nộp báo cáo cho Bộ Y tế. Trước đó, công ty Nanogen tuyên bố nếu vaccine được cấp phép sử dụng, họ có khả năng sản xuất khoảng 100 triệu liều mỗi năm tại các cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm 8 tháng 8, công ty đã ký một thỏa thuận với Vicarya Healthcare của Ấn Độ về công nghệ cho phép sản xuất hàng loạt Nanocovax. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa điều chỉnh mức dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam trong năm 2021 xuống chỉ còn 3,8%, thấp hơn rất nhiều so với con số 6,7% hồi đầu năm. Đây là lần thứ ba ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Trong báo cáo phát hành hôm 22 tháng 9, ADB cho biết tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tăng lên trong nửa đầu năm 2021, chủ yếu là nhờ lưu lượng thương mại gia tăng. Tuy nhiên, tình trạng bùng phát của đại dịch COVID-19 bắt đầu vào cuối tháng 4 đã gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn lao động vì giãn cách xã hội, làm giảm sản lượng công nghiệp và phá vỡ chuỗi giá trị nông nghiệp của Việt Nam. Theo đó, GDP quý 3 được ADB dự báo tăng trưởng 4,2%, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng hơn 6%, khu vực dịch vụ và nông nghiệp tăng trưởng 2,9-3,1%, dẫn đến mức tăng trưởng dự báo của năm 2021 là 3,8%. Theo ADB, triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong ngắn hạn cũng có nhiều thách thức. Một trong những thách thức lớn nhất là dịch COVID-19 kéo dài, trong khi tỷ lệ người lao động được tiêm đầy đủ hai liều vaccine vẫn còn thấp. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn có cơ hội phục hồi nếu dịch COVID-19 được kiểm soát vào cuối năm nay và đến quý 2 năm 2022 có 70% dân số được tiêm chủng. Báo cáo của ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được đưa ra sau 3 tuần Việt Nam công bố kết quả kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, trong đó mức tăng trưởng kinh tế được công bố là 5,6%. Trước đó vào tháng 7, khi công bố cập nhật báo cáo triển vọng phát triển châu Á năm 2021, ADB đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay xuống mức 5,8%, thấp hơn 0,9 điểm phần trăm so với dự báo vào tháng 4. Nguyên nhân mà ADB đưa ra là do việc triển khai tiêm chủng chậm, tình trạng áp dụng giãn cách xã hội kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến lưu thông thương mại và hạn chế các hoạt động kinh tế. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2021 là khoảng 6%. Năm ngoái, GDP của Việt Nam chỉ đạt 2,91%, mức tăng trưởng thấp nhất được ghi nhận trong thập niên qua.
Taliban mới đưa ra đề nghị được phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hiệp Quốc ở New York trong tuần này và đề cử ông Suhail Shahbin, phát ngôn viên của họ có trụ sở ở Doha, làm đại sứ Afghanistan tại Liên Hiệp Quốc. Hãng tin Reuters dẫn một bức thư cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Taliban Amir Khan Mattachi đưa ra yêu cầu này trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm 20 tháng 9. Ông Mattachi đề nghị được phát biểu trong cuộc họp cấp cao hàng năm của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông Farhan Haq, người phát ngôn của Tổng thư ký Guterres, đã xác nhận bức thư của ông Mattachi. Động thái này gây ra một cuộc đối đầu với ông Ghulam Ijazchai, đại sứ Liên Hợp Quốc tại New York, đại diện cho chính phủ Afghanistan bị Taliban lật đổ vào tháng trước. Bức thư của Taliban cho biết nhiệm vụ của ông Ijazchai coi như đã kết thúc và ông ấy không còn đại diện cho Afghanistan nữa. Ông Haq nói, ông Ijazchai dự kiến sẽ phát biểu vào ngày 27 tháng 9, ngày cuối cùng của kỳ họp, nhưng không rõ liệu có quốc gia nào có phản đối ông sau khi xuất hiện bức thư của Taliban hay không. Tướng quân đội hàng đầu của Mỹ hội đàm với người đồng cấp Nga giữa lúc Mỹ chật vật để đảm bảo vẫn có quyền đặt căn cứ và tiến hành các hoạt động khác hỗ trợ cho việc chống khủng bố của các nước giáp biên giới với Afghanistan, một nỗ lực mà Moscow phản đối, theo hãng tin AP. Phiên họp kéo dài một ngày tại thủ đô của Phần Lan giữa tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ và tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Nga, diễn ra vào thời điểm quan trọng sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan. Khi không còn sự hiện diện của quân đội trên bộ, Mỹ cần đạt được nhiều thỏa thuận về việc lập căn cứ, chia sẻ thông tin tình báo và các thỏa thuận khác để giúp giám sát Al-Qaeda và các tay súng Hồi giáo ở Afghanistan. Tướng Milley từ chối cung cấp thông tin chi tiết về cuộc gặp cho các phóng viên đi cùng ông đến thủ đô Helsinki. Phát ngôn viên của ông, đại tá Dave Butler cho biết cuộc họp sẽ kéo dài cả ngày và tập trung vào quân sự. Ông Butler nói, cả hai bên đều tìm kiếm sự minh bạch để giảm hiểu lầm và tăng sự ổn định. Ông nói thêm, cuộc họp diễn ra nghiêm túc, cả hai vị tướng đều thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, mặc dù đôi khi cả hai đều có cơ hội châm biếm hoặc đùa cợt. Cũng như thông lệ trong các cuộc gặp và điện đàm trước đây, cả hai bên nhất trí không tiết lộ chi tiết cuộc hội đàm.
Trung Quốc và Mỹ, hai nền kinh tế lớn nhất và gây ô nhiễm carbon lớn nhất trên thế giới, hôm 21 tháng 9 công bố các biện pháp tài chính riêng biệt về ứng phó với biến đổi khí hậu, theo AP. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết đất nước của ông sẽ không còn tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện than ở nước ngoài, gây ngạc nhiên cho thế giới về vấn đề khí hậu trong năm thứ hai liên tiếp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Phát biểu của ông Tập diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch tăng gấp đôi viện trợ tài chính cho các quốc gia nghèo hơn, với hỗ trợ lên đến 11,4 tỷ đô la vào năm 2024, để các quốc gia đó có thể chuyển sang năng lượng sạch hơn và đối phó với tác động ngày càng nghiêm trọng của tình trạng ấm lên toàn cầu. Đây là một nỗ lực giúp các quốc gia giàu có tiến gần tới mục tiêu như đã hứa từ lâu nhưng chưa thành hiện thực, là trợ giúp khí hậu cho các quốc gia đang phát triển với kinh phí 100 tỷ đô la mỗi năm. Các chuyên gia cho biết điều này có thể tạo ra một số động lực để tiến tới các cuộc đàm phán lớn về khí hậu ở Glasgow, Scotland, trong vòng chưa đầy 6 tuần nữa. Ngay sau thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015, một thỏa thuận chung giữa Mỹ và Trung Quốc đã khởi động các cuộc đàm phán thành công. Lần này, giữa lúc mối quan hệ Trung Quốc và Mỹ đang gặp trở ngại, hai quốc gia này đã đưa ra những thông cáo riêng biệt.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhất quyết sẽ thúc ép các quốc gia khá giả hành động nhiều hơn nữa để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới, giữa lúc các nhà lãnh đạo thế giới, các nhóm viện trợ và các tổ chức y tế toàn cầu đưa ra cảnh báo về tốc độ tiêm chủng toàn cầu đang chậm lại, theo hãng tin AP. Tổng thống Joe Biden sắp triệu tập một hội nghị thượng đỉnh về vaccine trực tuyến vào ngày 22 tháng 9, được lên kế hoạch diễn ra trùng với kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tuần này, nhằm thúc đẩy nhiều nước cùng nối bước Hoa Kỳ, quốc gia đã tài trợ liều vaccine hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Theo một người thân tín am hiểu về vấn đề này, ông Biden sắp công bố một đợt vaccine mới có số lượng đáng kể để chia sẻ với thế giới và đặt ra các mục tiêu cho các quốc gia khác. Người này cho hãng tin AP biết về bài phát biểu sắp tới của ông Biden với điều kiện không nêu tên. Ông Biden dự kiến sẽ công bố các cam kết bổ sung của Hoa Kỳ tại hội nghị thượng đỉnh này. Trong diễn văn của ông tại Liên Hợp Quốc hôm 21 tháng 9, Tổng thống Biden đã ghi nhận thành tích chia sẻ hơn 160 triệu liều vaccine COVID-19 với các quốc gia khác, bao gồm 130 triệu liều thừa và đợt đầu tiên của hơn 500 triệu liều mà Mỹ đang mua cho phần còn lại của thế giới. Ông Biden đã lên kế hoạch công bố các cam kết bổ sung của Mỹ vào ngày 22 tháng 9 và dự kiến sẽ kêu gọi phần còn lại của thế giới cam kết với mức độ tham vọng cao hơn. Tổ chức Y tế Thế giới từ lâu đã lên tiếng chê bai sự bất bình đẳng về vaccine giữa các nước giàu và nghèo. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết chỉ có 15% số lượng vaccine được hứa tặng đã được chuyển giao.
Lần đầu tiên từ tháng 3 tới nay, số người tử vong trung bình hàng ngày tại Mỹ vì COVID-19 đã tăng lên 1.900 người mỗi ngày. Các chuyên gia cho hay virus đang tấn công chủ yếu vào 71 triệu người Mỹ chưa tiêm chủng. Tình trạng này khiến các bệnh viện lại đầy bệnh nhân COVID, tạo ra những khó khăn khi năm học mới bắt đầu và trì hoãn các kế hoạch trở lại làm việc tại văn phòng. Hồi tháng 12, nước Mỹ hoảng hồn vì COVID khi mỗi ngày virus này cướp đi 3.000 sinh mạng, nhưng lúc đó dường như chưa ai được chích ngừa cả. Giờ đây, gần 64% dân số Mỹ đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID. Tuy nhiên, số tử vong hàng ngày đã tăng lên 40% trong hai tuần qua, từ 1.387 lên thành 1.947, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins. Các chuyên gia y tế cho biết đa số các ca nhập viện và tử vong vì COVID hiện nay là những người chưa tiêm chủng. Dù những người đã tiêm ngừa cũng có một số bị nhiễm COVID, nhưng dường như chỉ bị nhẹ. Từ đầu tháng 9, số ca nhiễm hàng ngày tại Mỹ đã giảm và hiện ở mức trên dưới 139.000 ca.
Bác sĩ về hưu Nguyễn Quốc Nam ở thủ đô Paris, Pháp nói với VOA rằng ông đồng tình với biện pháp chống dịch 5K ở Việt Nam, nhưng ông nhấn mạnh rằng chống đại dịch COVID-19 phải bằng phương pháp khoa học, không phải bằng ý chí của chế độ. Ông cũng nêu quan ngại về vấn đề sức khỏe của người lao động nghèo, đặc biệt là những người trẻ. Một số trong nhóm này đã quyết định rời bỏ thành phố Hồ Chí Minh về quê chống dịch, trong khi việc tiếp cận vaccine của họ thì không dễ dàng. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn giữa VOA và bác sĩ Nguyễn Quốc Nam.
Dạ thưa bác sĩ, là hiện nay thì cái số mà bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam tăng rất là nhanh và cái số tử vong tăng nhanh, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, thì bác sĩ nhận định như thế nào về cái đợt dịch này ở Việt Nam thưa bác sĩ ạ?
Dạ, cảm ơn anh đã hỏi câu hỏi đó, vì đó là cái mối lo của tất cả người Việt Nam của chúng ta. Thì chuyện đầu tiên là tôi rất ngạc nhiên là bởi vì cũng cùng một cái dịch này mà cũng cùng một cái ekip, một cái nhóm người ở trong nước để lo về cái việc này, nhưng mà lại cái tình hình nó lại hoàn toàn khác hẳn với lại cái năm vừa qua, thì nó làm cho chúng tôi hoang mang. Chúng tôi không hiểu rằng là lý do gì mà tự nhiên là năm nay cái đại dịch nó lại tàn phá nhiều mà nặng như thế so với lại năm vừa rồi. Cái đó là cái điều chúng tôi rất là lo lắng, không hiểu lý do là vì năm vừa rồi đó người ta không có nói rõ ràng cái số nạn nhân để cho người trong nước an tâm, bởi vì lúc đó chưa có vaccine. Bây giờ thì có vaccine thì trong nước lại làm cái quỹ để mà mua vaccine, trong khi đó thì là chờ đợi cái sự viện trợ, và như là biết là riêng nước Mỹ không đã viện trợ cho Việt Nam 5 triệu liều. Điều đó là cái điều thứ nhất. Thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện đầu tiên đó, nếu khi mình không có thuốc trị và cũng không có vaccine đó, thì mình phải giữ những cái lời khuyến cáo của những người có trách nhiệm về y tế bên Việt Nam. Tôi nghĩ việc gì chứ cái chuyện mà kêu gọi đồng bào 5 chữ ca đó, tôi thấy cái đó rất là phải, rất là hay. Ngoài cái đó ra thì tôi không thấy có cái gì tích cực trong cái việc mà lo cho sức khỏe của người dân. Chẳng hạn những cái nơi mà cách ly nó không ở trong những điều kiện vệ sinh cần thiết, cho nên là người ta mà đã bị dương tính mà còn đem lại gom chung lại với nhau như vậy đó, mà không săn sóc cả, đó là một cái mối lo rất lớn. Tôi nghĩ rằng là những điều mà ở bên ngoài là mình nhìn thấy nó giống như là cái tảng băng, nó chỉ nổi lên có phần nhỏ thôi, còn cái phần lớn ở dưới đó thì là vì cái đặc tính của cái chế độ nó không có cho người dân biết được tất cả những sự thật. Thành ra mình ở bên ngoài này mình cũng nhìn thấy những cái tin tức qua cái sự công bố của họ thôi. Lúc họ nói trắng thì ra trắng, lúc họ nói đen thì ra đen. Tôi nghĩ rằng là người dân cũng ở trong cái hoàn cảnh đó là bởi vì họ không còn cái niềm tin nữa, thì cái điều đó rất là tai hại. Thì bây giờ tôi thấy rằng là cái xu hướng vì mình không có gì hết trong tay thì phải trở về với lại cái thuốc cổ truyền của mình. Nhưng mà lại họ đưa ra những cái thuốc mà hồi xưa các anh chị em ở trong trại học tập cải tạo cũng đã dùng tới đó, mà bây giờ dùng cho COVID thì tôi có cái không có cái sự tin tưởng. Nhưng mà những cái cách mà trị liệu cúm bình thường mà người dân ở trong nước mình đều biết, chẳng hạn như xong, chẳng hạn như những cái thuốc tây, thuốc ta đều có, để mà ví dụ bị nhiệt độ thì mình uống paracetamol chẳng hạn, mấy cái đó thì đồng bào trong nước biết hết rồi. Thì tôi nghĩ cái lời khuyên đầu tiên đó là phải có làm cái cách nào để người dân có được những cái liều vaccine mà của quốc tế viện viện trợ, chứ không phải để cho họ sử dụng. Cái chế độ hiện nay nó rất là lạ lùng, là khi mà không có tiền mua vaccine mà là có tiền đi xây các tượng đài hàng ngàn tỷ. Tôi không biết là cái quan niệm của họ là như thế nào, nhưng mà lo cho người dân thì tôi nghi ngờ. Và hiện tại đó thì có một cách thôi, là làm sao cho người dân có được những cái vaccine mà
thưa bác sĩ, là người dân thì có người họ cũng tỏ ra đồng tình vì họ lo sợ, có người dân thì họ cũng phàn nàn, họ phản ánh về cách sông cấm chợ sẽ làm cho cuộc sống họ thêm khổ sở hơn, bởi vì cái nguồn thực phẩm nó bị đứt đoạn thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái mạng sống của họ. Thì bác sĩ có kỳ vọng là cái chiến lược phòng và chống COVID-19 của chính quyền Việt Nam sẽ có bước nào thành công hay không, hay là nó sẽ không đạt kết quả gì hết, và dự báo cái tương lai như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Tôi thì tôi rất là bi quan, vì thứ nhất là tôi không tin rằng là cái mức độ về bảo hiểm xã hội của đất nước của chúng ta nó ở tầm vóc của những quốc gia tân tiến. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là trong quá khứ mình đã nhìn thấy rồi, là không thể nào mà mình cứ nói những cái điều không thật đối với người dân. Đó là mất cái niềm tin và cái sự hoảng loạn. Anh thấy là một số người thành phố bỏ chạy về các tỉnh nông thôn. Ví dụ những cái đó là những cái chứng minh cho thấy rõ rằng người dân đã mất cái niềm tin và họ rất là lo sợ, không có an tâm đó. Thì cái điều đó nó làm cho mình không có được đi lạc quan. Tôi chỉ hy vọng rằng là cái số lượng vaccine mà quốc tế viện trợ cho Việt Nam nó sẽ đến khi những người, cái lớp người mà cùng khổ nhất, thì những người đó là những người ở trong cái tình trạng lây nhiễm dễ dàng nhất, bởi vì thứ nhất là họ chung đụng với nhau, cho nên họ ở chung đụng với nhau, và chung đụng là cái một trong những cái yếu tố nó làm cho cái sự lây lan nó nhanh chóng. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là người dân bệnh cùng thì ăn uống không đầy đủ, thì cái cơ thể nó yếu hơn, thì nó không có ngay cả những người trẻ, bây giờ ta thấy ngay cả những người trẻ mà trong cái xã hội mà tầng lớp thấp nhất ở trong xã hội của Việt Nam mình là bị thiệt thòi nhiều nhất và bị lây nhiễm nhiều nhất. Cái điều đó thì nó ngược, trái ngược với lại các quốc gia tân tiến. Trong các quốc gia tân tiến thì người trẻ họ bị lây nhiễm là bởi vì họ đi nhà chơi, họ không có tôn trọng cái luật lệ, trong khi trong nước thì ngược lại, cái luật lệ rất là khắt khe, gắt gao với người quần chúng. Mà tôi không nghĩ rằng là mình chống được cái con đại dịch này bằng cái ý chí. Nó phải chống đoạn đại dịch bằng khoa học, chứ không phải chống đại dịch bằng ý chí được. Thì trong những quốc gia mà dùng cái ý chí để mà thống trị đó, thì nó không có cho mình được cái nhìn lạc quan cho tương lai đó.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Xin hỏi bác sĩ một ý như thế này, tức là bác sĩ có nói đến vaccine cũng như là một cái biện pháp hữu hiệu nhất vào lúc này để mà phòng tránh dịch. Thì thưa bác sĩ, bác sĩ đánh giá như thế nào về cái vấn đề chuyên môn trong dịch tễ học của Việt Nam, cũng như là việc sản xuất vaccine mà Việt Nam nói là sẽ tự chế, tự sản xuất trong năm tới 2022? Thì bác sĩ có lạc quan về cái khả năng sản xuất vaccine của Việt Nam và cái tính hiệu quả của nó hay không, thưa bác sĩ ạ?
Dạ, thưa, hiện nay đó, về cái việc điều chế vaccine đó, theo cái method mới là RNA messenger đó, thì nó dễ hơn là cái method cũ. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái kiến thức khoa học của những bác sĩ Việt Nam ở trong nước có khả năng để làm điều đó, với một điều kiện là các laboratory mà nó đã có cái bằng sáng chế ra cái đó nó đồng ý trao lại cái cách điều chế cho Việt Nam thì Việt Nam có khả năng. Chứ từ Việt Nam á, mà nói rằng sáng chế ra được một cái vaccine á, cho đến bây giờ tôi chưa thấy có trong quá khứ có khả năng đó. Vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng là cái chuyện nói rằng là tự chế được thì tôi nghi ngờ cái khả năng đó. Bởi vì đã nói một lần rồi là tháng 6 rồi tháng 9 Việt Nam mình sẽ có thế này thế nọ. Nhưng mà tôi nghĩ là họ đoán rằng là cái áp lực của quần chúng sẽ buộc những cái phòng thí nghiệm mà có những cái bằng sáng chế đó phải cung cấp cho họ, cho nên họ sẽ sáng chế được. Trong trường hợp đó thì họ sẽ làm được. Mà tôi nghĩ rằng là hiện nay vì cái quyền lợi của các phòng thí nghiệm nó quá lớn, cho nên tôi chưa thấy có cái dấu hiệu rằng là các phòng thí nghiệm sẽ từ bỏ cái bằng sáng chế của mình. Nếu có cái sự giao lại cái kỹ thuật về cái bằng sáng chế đó thì tôi nghĩ là Việt Nam có thể làm được, như là Ấn Độ, như là các quốc gia mà ở trong cái tầm vóc khoa học bình thường, không có định, Cuba chẳng hạn, tôi nghĩ Cuba là có khả năng rất là lớn và họ đem bác sĩ của họ cho Phi Châu này kia nọ. Thấy trong quá khứ thì về phía y khoa đó, Cuba có vẻ là trên vế được việc ở Việt Nam mình.
Xin phép hỏi bác sĩ một cái câu cuối cùng ạ. Bác sĩ nhận định cái tình hình ở quốc tế hiện nay và nhìn lại thực tế Việt Nam thì bác sĩ nghĩ rằng là có một cái bài học nào đó để mà giúp cho người dân Việt Nam cũng như là chính phủ Việt Nam họ nhìn nhận ra và họ thành công hơn trong cái việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì những cái kinh nghiệm từ Pháp, từ châu Âu như là từ Hoa Kỳ có thể giúp cho Việt Nam ở những cái khía cạnh nào thưa bác sĩ ạ?
Dạ, tôi nghĩ cái thông tin là cái điều kiện tiên khởi. Nếu ngày trước mà ở Vũ Hán người ta có những cái thông tin mà chính xác để bảo cho y tế quốc tế chẳng hạn, hội y tế quốc tế chẳng hạn, để cho họ kích thích cái sự hiểu biết và tìm tòi vaccine, thì tôi nghĩ rằng là cái đại dịch nó không đến đổi như ngày hôm nay. Nhưng mà vì họ giấu mà cái sự kiện ngày hôm nay nó mới là bi đát như vậy, và cả thế giới đều muốn đi điều tra ở bên Tàu là bởi vì họ đã bưng bít thông tin. Thì tôi nói cái điều đầu tiên đó là làm sao cho người dân được có niềm thông tin, cái thông tin rộng rãi và chính xác. Cái điều đó rất là quan trọng, bởi vì cái niềm tin nó rất quan trọng. Mình thấy trong các gia tân tiến, cái niềm tin nó rất là quan trọng. Khi mà chính phủ muốn tung ra một cái chiến dịch gì đó mà người dân không có tin tưởng đó, thì nó bị cản trở rất nhiều, và cái mục tiêu đạt tới nó rất là hạn hẹp. Chính đó là cái điều kiện đầu tiên, là phải có cái sự thông tin chính xác và rộng rãi, chứ không thể bưng bít thông tin. Mà đó là cái điều kiện rất là khó cho những chế độ như chế độ cộng sản. Họ bưng bít thông tin từ lớn tới nhỏ, từ quan trọng tới không quan trọng. Cho nên cái điều kiện đó là cái điều kiện rất là khó đạt tới. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai đó là người dân phải có được cái phương tiện mà nếu chính phủ không có khả năng thì phải nhận những cái viện trợ và cho những viện trợ tới người dân, chứ không phải như ngày hôm nay chúng ta thấy chế độ độc tài đã khổ thân là họ dùng những cái viện trợ đó cho những cấp lãnh đạo, cho những cái mình nhìn thấy có rất nhiều gia đình họ quên quang, họ nói là họ không có phải làm đuôi, họ không phải ghi danh, họ không phải làm gì cả, họ cũng được. Điều đó chứng tỏ rằng là cái chế độ nó không có công bằng thông tin và công bằng, hai cái điều kiện rất là quan trọng trong một cái xã hội để mà có thể mà đối đầu lại với một cái đại dịch như ngày hôm nay. Tôi thấy những quốc gia tân tiến như Mỹ, như Pháp, như Đức, như Anh ha, thì rõ ràng là quốc gia nào nó có người dân nó có cái sự tin tưởng nơi chính quyền nhiều đó, thì cái nơi đó cái chiến dịch mà chống đại dịch này đó nó có thành quả tốt đẹp hơn hết.
Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Nam rất là nhiều ạ.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 23 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.